Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày sinh hoạt cuối tuần của cuối tháng 4. Tất cả chúng ta trước đây mình học Thiền Sư Trung Hoa, bây giờ mình học tiếp. Thì mình học ngày Thiền Sư Đàm Thạnh Vân Nham. Thì ban đầu Ngài đến học với Ngài Bách Trượng Hoài Hải 20 năm. Thì sau Ngài mới đến tham học với Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm. Dược Sơn tức là đệ tử của Ngài Thạch Đầu đó. Thì như vậy đó, là bữa trước mình học một đoạn rồi. Thì bây giờ thì mình học tiếp cái đoạn kế. Thì một hôm Dược Sơn mới hỏi, đó là ngoài chỗ Bách Trượng ngươi còn đến đâu chăng? Sư thưa, thì còn đến Quảng Nam. Thì Ngài mới nói là ta nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng Châu có một hòn đá bị châu chủ dời đi chăng? Thì sư mới đáp, chẳng những châu chủ, dù họp tất cả người trong toàn quốc cũng chẳng dời, cũng chẳng động. Đó là Ngài Dược Sơn Ngài hỏi là ở cái Quảng Châu có cái hòn đá thì bị châu chủ dời đi, tức là bị có cái hòn đá lớn nhưng mà bị châu chủ dời đi, nói là Ngài Đại Châu đó. Thì Ngài mới nói là chẳng những châu chủ mà cả đông người họp lại cũng dời cũng không nổi nữa luôn. Thường thường đó là tâm của chúng ta nó rất là lớn mạnh. Thí dụ như bây giờ là có một người nói mình là mình bị động tâm, nhưng mà khi tâm của chúng ta an thì cho ngàn người nói mình cũng không động tâm luôn. Tại vì quý vị nhớ một thiền sư Nhật đó, bị Du Khống là có thai với một cái cô gái của một nhà dân ở đó, nhưng mà Ngài vẫn tỉnh bơ. Khi mà đến Ngài nói thế à, đó là quý vị nhớ cái câu chuyện đó. Ngài hoàn toàn không có chút động tâm gì hết. Ngài không nói phải hay là không phải, bởi vì Ngài biết nếu mà Ngài nói không phải thì cô gái này sẽ chết. Tại vì cha mẹ đánh là sẽ chết thôi. Mà Ngài nếu nói phải thì lại là Ngài đâu có làm chuyện đó đâu mà nói. Ngài nói thế à? Thế à, tức là Ngài muốn nói là thế nhân nó là như vậy. Nhưng mà khi nói thế à, cái tưởng là Ngài chấp nhận rồi. Bây giờ một đồn mười, mười đồn trăm, Ngài vẫn tỉnh bơ. Rồi khi sanh ra đứa con bưng tới cho Ngài nuôi luôn, thì Ngài giống như hiện thân của Quan Âm Thị Kính thôi, không khác gì cả. Bị người ta đánh đập đủ thứ hết nhưng mà Ngài vẫn tỉnh, không có gì hết. Đây là ngàn người muôn người dời cũng không nổi. Tức là bởi vì đó, dù cho một người với 1.000 người giống nhau, tâm mình không động gì cả. Bởi vì thấy tất cả các pháp thế gian nó là hư giả, hư danh thôi. Mình muốn người ta tôn trọng mình cũng chỉ là cái hư danh, mà quan trọng là mình biết mình làm cái gì. Cho nên đó là chư tổ hay nói là không quan trọng người ta nói mình làm như thế nào, mà coi coi mình làm cái gì, đúng không? Nhiều khi mình không biết cái gì đúng cái gì sai, thưa quý vị, mà quan trọng là cái kết quả của mình. Ông Hitler đó, quý vị, Hitler là ông có nói một câu, ông nói đó là không quan trọng là người ta nói cái việc đúng hay sai, mà quan trọng là cái kết quả mình làm. Cái việc bây giờ mình đang làm thì người ta nói mình sai, nhưng mà khi mà kết quả của mình đúng thì nó trở thành đúng, lạ như vậy đó. Nhưng mà suốt cuộc đời của ông Hitler ông chẳng làm gì đúng hết, và cái kết quả cũng sai luôn, cho nên là ông nói bị trật lất. Chứ còn thật ra đó là cái câu nói ông rất là hợp lý, bởi vì thế nhân họ có cái lưỡi họ nói, nhưng mà quan trọng mình đừng bao giờ làm sai, thì như vậy đó mới là có cái kết quả. Mà thì như vậy đó, do mình làm đúng chánh pháp thì cái kết quả của mình nó lại được đúng. Cho nên là ngài Tưởng Tỉnh Bơ, đến khi mà người ta biết được cái sự việc thì người ta trở lại đông hơn và biết ngài là người đắc đạo, chứ không phải là đơn giản. Đây là một cái thử thách lớn của cái người tu của chúng ta. Cho nên nhiều khi mình tu hành có nhiều cái chướng duyên, có nhiều cái nghịch cảnh nó xảy ra, nhưng mà nếu mà mình vượt qua được thì đó là một cái bài học lớn để cho mình chuyển hóa. Thứ nhất, chuyển hóa nội tâm của mình. Thứ hai nữa là mình tiêu nghiệp. Cho nên đó quý vị, đừng bao giờ mà sợ cái nghịch cảnh, cái chướng duyên. Bởi vì tất cả những cái đó để thử coi tâm của mình có chuyển hóa được hay không. Mà chuyển được một cái là quý vị vượt lên một cái bước rất là xa. Cho nên chẳng những một người mà muôn người dời cũng chẳng động. Muốn nói lên là một cái tâm kiên cố, một cái tâm nó vững mạnh. Thì ngài mới hỏi: ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng? Tức là ngài Dực Sơn hỏi đó, ta nghe là ông làm sư tử múa được hay không? Thì ngài mới đáp là phải. Ngài ngươi múa được mấy suất, tức là múa được mấy lần đó. Thì mới đáp là múa được 6 suất, tức là 6 lần. Thì ngài mới nói là ta cũng múa được luôn. Thì hỏi là hòa thượng múa được mấy suất, nó nói ta múa được 1 suất thôi. Thì ngài mới nói là 1 tức là 6, 6 tức là 1. Đó là cái thiền ngữ, mình tưởng chừng như là nó rất là nói chơi, nhưng mà thật ra đây là nói thiệt. Tức là một ngày sư tử, tức là mình có thể múa được mấy suất. Thí dụ như mình nói là không phải 6 lần, mà nói là 6 suất, tức là 6 căn, tức là ở nơi 6 căn mà ngài làm chủ được 6 căn của mình, gọi là múa được 6 suất. Ví dụ như thường thường á, là quý vị có thể làm chủ được con mắt, mà khó mà làm chủ được cái lỗ tai. Nhiều khi mình thấy người ta làm sai mình có thể nhắm mắt được, mà mình nghe người ta nói sai là mình chịu không nổi, ví dụ vậy. Rồi đó là những cái mà mình không thể nào mà vận dụng được thông suốt như các vị. Tức là ở nơi 6 căn mà đối với 6 trần mà tâm không có động, tức là múa được 6 suất. Tức là rồi, nhưng mà còn riêng hòa thượng ông múa được 1 suất thôi, không phải là ông múa được 1 căn, nhưng mà ông chỉ múa được là một cái thể. Mà ở đây trong kinh Lăng Nghiêm gọi nói là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp. Tức là ngài chỉ sống tròn với một cái tâm của mình thì nó tròn đầy được 6 căn, mới nói là 1 tức là 6, 6 tức là 1. Bởi vì thí dụ như mình 6 căn này là nó là 6 cửa, nhưng mà 6 cửa này đó thì nó phải có cái chủ của 6 cửa này nữa, tức là cái tâm nó bên trong. Tâm bên trong nó lại phát ra 6 cửa. Thí dụ như cái con mắt của mình á, mình là cái cửa mắt thôi, nhưng mà để phân biệt được ngoại cảnh, tức là phải có cái tâm mình mới phân biệt được. Chứ nếu mà mình có con mắt mà tâm mình không phân biệt thì mình cũng không thấy được. Thí dụ như quý vị thấy những người mà thực Phật đó, khi mà họ vô tri, mắt họ vẫn mở, họ vẫn thấy mà họ không có biết gì hết. Nhiều khi tai họ nghe mà họ lại không có phân tích được cái gì hết, bởi vì đó là có cửa mà lại không có tâm. Thì như vậy đó. Còn bây giờ mình có thể là phân biệt được tất cả, thấy biết được tất cả, đều là do tâm của mình. Cho nên vì vậy đó là tâm nó nằm bên trong, Rồi ở ngoài sáu cửa là sáu căn, một tức sáu, sáu tức một, tức là căn và tâm nó chỉ là một thể thôi. Cho nên nếu mà nói căn và tâm nó chỉ một thể thì cái chỗ này quý vị không phân biệt là tâm ở bên trong và căn ở bên ngoài được, đúng không? Cái chỗ này là đầu tiên mình phân tích ra cho mình biết nó có cái trong có cái ngoài, nhưng mà khi mà nói đến hai cái nó chỉ là một thôi, thì như vậy đó là quý vị không còn phân biệt là trong và ngoài, tức là ngay căn là có tâm và ngay tâm là có căn. Thì như vậy đó là quý vị từ chỗ này thì tự nhiên mình sẽ không có phân biệt được là trong ngoài, thì mình sẽ vượt qua được cái hàng rào mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật khỏi ngạ nan là tâm mình ở đâu đó. Thì bây giờ mới thấy được là căn và tâm nó chỉ là một thể thôi. Thì như vậy đó là rồi từ căn này đối với trần thì nó cũng là một thể thôi, nó có ba chặng nha quý vị, thấy là từ trong tâm mình, rồi mắt mình rồi pháp trần bên ngoài nữa, cho nên mới chia thành 18 giới đó, 6 căn, 6 thức, 6 trần, chia ra 18 giới. Nhưng mà 18 giới này nó không có hai, thế là khi mà thấy cảnh tức là thấy tâm, khi thấy cảnh tức là có mắt mình mới thấy được, mà có mắt mà thấy được mà biết được cảnh đó tức là phải có tâm, đúng không? Thì như vậy đó là căn và trần và cái thức phân biệt tức là cái tâm của mình nó chỉ là một thể không hai. Thì như vậy đó là luận đến chỗ này thì khi mà quý vị thấy một cái hiện tượng thì quý vị không thể nào mình chia ra là tôi thấy hiện tượng đó, mà hiện tượng đó và mình chỉ một thể. Thì quý vị được như vậy thì tự nhiên tâm mình nó sẽ không phân biệt. Nó lạ như vậy đó. Thì như vậy đó là người ta nói làm sao để có thể mình không phân biệt được cảnh. Nhưng mà đây là cái lý do mà mình không có nhận ra được cái cội gốc, cái căn nguyên. Thí dụ như mình thường mình thấy cái gì mình cũng nói là tôi thấy cái đó, là tức là mình đã chia ra mình và mắt của mình thấy, và cái cảnh là mình chia ra tới 3 phần. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái đó mình lại không còn chia ra nữa, bởi vì đó là ngay cái cảnh nó có cái tâm của mình. Cho nên thiền lão thiền sư mới nói trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân, tức là thấy trúc biết, thấy mai vàng không ngoài tâm mình. Mình nói lạ, nhưng mà như vậy là trúc và mai nó là pháp thân mình chăng? Nếu nói vậy cũng không phải, mà nếu nói không phải tâm mình cũng không phải, bởi vì nó là một cái thể nhưng mà nó không cứng ngắc ở cái thể đó, mà nó là lan tỏa khắp tất cả nơi. Cho nên chính vì vậy đó là tâm và căn và trần nó chỉ là một thể thôi. Thì nếu mà quý vị nhận định được như thế thì tự nhiên tâm của mình nó được tự tại, tức là mình không còn cái sự phân biệt nữa, thì gọi là tâm cảnh nó nhất như, nhìn cái gì nó cũng đẹp, nhìn cái gì nó cũng vui hết. Sở dĩ mà nó không còn có một cái sự mà buồn thương giận ghét là bởi vì chúng ta không có cái phân biệt đây kia. Nhiều khi mình cứ tưởng là ô mình thấy cái đó đẹp mình thích, mình tưởng mình thích là mình vui, nhưng mà thưa quý vị, thích đó là một cái trạng thái đau khổ, mà nó đau khổ một cái kiểu mà thuốc độc mà họ trộn với mật ong đó, kiểu giống như vậy đó. Từ khi mà mình ăn vô mình cảm thấy ngọt, nhưng mà nó có những cái kim châm ở bên trong, nó làm cho mình đau, là những cái độc tố mà nó giết mà mình không biết. Còn cái mà quý vị nhìn mà quý vị ghét hay bực bội thì cái đó cũng là một trạng thái nó đau khổ, nó từ thô, nó thô chứ không phải là nó tế. Thì như vậy khi mà quý vị thương hay là mình ghét đều mang đến những trạng thái rất là đau khổ, đó như vậy. Cho nên quý vị thấy có người nào thương mà không khổ không? Mình thương có ngủ ngon không ạ? Thương ngủ có không ngon? Ghét có ngủ ngon không? Càng ngủ không được. Thương ngủ không được, ghét ngủ cũng không được. Thôi thì không thương mà không ghét. Không thương mà không ghét thì tự nhiên là tâm của mình nó mới được tự tại. Muốn được như thế thì mình phải thấy được cái chân lý là thực tế khi quý vị thấy cảnh, trong cảnh đó đã có tâm và căn quý vị ở trong đó rồi. Nó không có tách rời ra được. Nếu mà tách rời ra là quý vị không thể nào thấy cảnh được. Mà khi thấy cảnh tức là có tâm, cho nên quý vị thấy một cái cành hoa là quý vị, tâm của quý vị và căn của quý vị đã để trong đó rồi. Cho nên quý vị thấy những cái người mà có thể mà họ làm những cái nghệ thuật, ví dụ như là họ có thể vẽ tranh, hay là họ có thể làm những cái bản nhạc, hay họ viết những cái bài văn hay, đều họ phải thả hồn mình vào trong đó, gọi là thả hồn đó. Thả hồn tức là mình thả, để tâm mình vào trong một cái cành hoa, vào tâm trong một cái khung cảnh, thì như vậy họ mới thể vẽ lên những cái bức tranh hay là họ làm những cái bài thơ được. Tức là, nhưng mà có một cái thì bởi vì đó là họ không có hiểu được đúng cái đạo lý, cho nên vì vậy đó là họ theo cái tập nghiệp và cái quán tính của họ, một cái ưa thích của họ, một cái đam mê của họ, cho nên khi họ đam mê một cái gì đó họ mất mình luôn. Còn mình á, là cái người thiền giả đó, là ở trên cảnh, là đồng với cảnh, nhưng mà lại không bị cái cảnh nó trói buộc, bởi vì tất cả cảnh đều là tướng của tự tâm. Ví dụ như bây giờ là khi mà quý vị nhìn một cái cành hoa, bây giờ quý vị nhìn qua một cái cây, thì như vậy tâm của quý vị vẫn tròn đầy ở cái cây, và cái cành hoa đó nó đã mất tiêu từ lâu rồi. Và khi mà quý vị thấy những cái cây cỏ thì tự nhiên cái cành cây hồi nãy mình thấy nó cũng tự mất tiêu luôn, và tâm của quý vị chỉ có một cái cây cỏ. Thế thì tự nhiên là quý vị làm chủ được muôn pháp, hồi nào quý vị cũng chẳng hay luôn. Nó vượt qua cái thức tưởng của mình, là tâm của mình nó tự là nó kinh qua hết tất cả mọi hiện tượng, nhưng mà mọi hiện tượng đều tròn đầy hết. Cho nên mới nói là sống trọn vẹn, không phải là sống trọn vẹn với cái thân tứ đại này, mà nó trọn vẹn với muôn pháp, muôn duyên và muôn cảnh. Cho nên chính vì vậy là tâm của mình nó mới đầy cả cái pháp giới, đầy cả cái hư không, đầy cả tam thiên đại thiên thế giới này, mà không có một cái chỗ nào ngoài tâm mà nó có được. Cho nên tâm của mình nó rộng lớn như thế, thì được như vậy thì tâm mình mới rộng lớn, nó không có cái che ngăn. Chứ còn không là quý vị bị che ngăn. Cho nên mới nói là một tức sáu, sáu tức là một thể không hai. Sư đến Quy Sơn Linh Hữu, thì Quy Sơn mới hỏi: nghe trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng? Đó là một cái câu chuyện đó đó, mà cái thời đó đó nó không có cell phone, rồi cũng không có những cái tin tức như là bây giờ, thâu băng đồ nó không có. Mà cái câu chuyện đó cũng được đồn đãi ra, tức là mà ngày xưa, mà bởi vì ngày xưa thì bây giờ thì thông tin nó mạnh hơn, nhưng mà ngày xưa họ không có thông tin thì họ cũng có cái cách khác. Cũng có nhiều người họ có truyền miệng với nhau rất là nhanh, tin tức họ rất là nhanh. Thí dụ như có một đến cái pháp hội đó, các vị thiền tăng nghe đó, cái qua pháp hội khác là vô là kể tôi ở đó tôi nghe vậy đó, ông đó lên tham vấn rồi vân vân. Mà các thiền tăng ngày xưa là đi hành phước cái chỗ kia, cho nên là thời xưa là mấy thầy tám dữ lắm, tức là những cái thông tin gì là đều nói lại hết. Mà bởi vì là các vị ham học, ham học giống như là mình muốn hiểu biết hơn, rồi nó huynh ở đó, huynh có nghe được hòa thượng đó nói làm sao không, thì đâu có băng đâu. Rồi cái bị nói tôi nghe vậy thì ngài Quy Sơn ngài cũng được nghe, thì mới nói là nghe trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng. Tức là nghe nguyên cái câu chuyện, cái đối thoại đó, thì sư mới đáp phải. Thì Quy Sơn mới hỏi là thường múa hay có khi nghỉ, tức là thường múa hay là lúc nào cũng múa, hay là có lúc thì cũng hay nghỉ. Thì sư mới đáp: cần múa thì múa, cần nghỉ nghỉ, tức là khỏe vậy đó, chứ không phải là lúc nào cũng múa. Ví dụ như thường thường mình nói mình múa là lúc nào cũng phải như vậy, nhưng mà các vị thì được tự do, lúc ẩn thì lúc hiện, lúc thì thấy tất cả muôn pháp đều là tướng của tự tâm, lúc thì lại thấy không có một cái pháp nào gọi là tâm hay là chẳng tâm, tức là nó lúc ẩn lúc hiện, tùy duyên mà ứng biến, tức là nó không có một cái chỗ gọi là nó cố định, là cần múa múa, cần nghỉ nghỉ thôi. Thì ngài mới hỏi là khi nghỉ thì sư tử ở chỗ nào, tức là khi mà không có hoạt dụng sáu căn, giống như mình bây giờ là mình đi làm việc, mình đi nấu ăn, mình đi làm việc, mình nói chuyện rồi vân vân. Có khi mình không làm việc, không ăn, không nói chuyện thì quý vị ở đâu? Đó đại khái là như vậy. Thì sư nói nghỉ nghỉ, tức là nghỉ nghỉ, tức là không làm gì hết, tức là nó buông một cái là nó sạch, không còn cái bóng dáng gì hết, thì tâm nó được, nó tự tại. Còn mình á là làm, khi mà làm xong rồi cái mình dính cái bắt đầu là khi mình nghỉ á, mình hoàn toàn không nghỉ. Ví dụ như mình hôm nay mình nói chuyện với ai, rồi cái tối về cái mình ngồi mình suy nghĩ lại cái câu chuyện đó và mình nói chuyện với chính mình. Cho nên lúc nào mình cũng nói chuyện, rồi mình tưởng mình ngủ là mình nghỉ chứ, nhưng mà không, mình ngồi nằm mơ nữa, nằm mơ cái câu chuyện đó nữa. Cho nên cái đó là những cái khổ. Cho nên là, cho nên thật ra đó là khi mà quý vị mới tu đó thì quý vị bớt tiếp những cái duyên. Cho nên thầy hay dặn mà nhất là mấy cái người xuất gia đó là bớt cái tiếp duyên bên ngoài là vậy. Bởi vì ngày xưa là mấy thầy ở trong viện đó là không có một cái môi trường gì gọi là để tiếp xúc. Giống như khi vào trong thiền viện Trúc Lâm mà 3 năm không được đặt chân ra ngoài. Chờ khi nào mà chỉ có cái đi dạo buổi chiều mà lúc mà 5 giờ là khách về hết, sạch bóng không còn người nào đó, cổng rào đóng rồi đó, thì chư tăng ở trong nội viện mới được đi ra mà để mà đi dạo thôi. Không có một cái thông tin, báo chí, điện thoại, truyền hình, không có bất cứ một cái gì hết. Mình nói tại sao tu lại khó như vậy. Mà kể cả ngày xưa mà thư từ mà người nhà gửi lên đó là không được đưa đến mình đâu, mà phải qua ban quản chúng mở ra coi. Mình đây mình nói mức lịch sự phạm vào cái gì cá nhân rồi vậy đó, nhưng mà ở trong đó mở ra coi cái nào mà tin gấp, những cái tin gấp mà chết người á, thì lúc đó là mới cho ra đưa xuống là thiền sinh thôi. Còn những cái tin mà tào lao, ví dụ như ở nhà buồn thương hay là các bạn bè viết thư gửi thăm rồi là không có, chắc chắn là không có cell phone rồi. Mà tất cả điện thoại là cũng đưa vào, mà đặc biệt á là người nhà đó mà gọi lên cần xin gặp á, năn nỉ lắm á thì mấy thầy mới cho. Mà cái điện thoại đó là để ngay phòng thầy quản chúng đó, ông thầy ngồi bên đó, muốn nói tào lao không được. Ví dụ như mình còn cầm cái điện thoại, giờ mình chạy ra vườn cái mình nói bí mật không ai biết, muốn nói gì nói tào lao được. Nhưng mà ông thầy quản chúng ngoài bên đó, ông thầy cũng ngồi cũng đọc sách thôi, mà bảo đảm không đọc đâu, ngồi nghe đọc cái gì đâu, lắng nghe coi là nói gì. Thầy cũng khó dữ lắm, ngồi đó tao không dám nghe. Mình chỉ nói được 3-4 câu rồi cúp điện thoại, là chuyện gì không đáng mà cúp. Mà mỗi lần mà xin đi đâu đâu phải dễ đâu quý vị, xin nó chằng ăn xin 3 lần 4 lượt mới được đi, chứ không phải là lên xin đi. Còn mình đây mình tu, thấy tu văn nghệ thôi à. Nhiều khi thấy là có mặt ở nhà nhiều hơn ở chùa nữa, ít khi mà thường trú mà tu học nó miên mật. Tại vì đây cái nhân duyên nó lại khác, nhưng mà quý vị ở mỗi cái môi trường khác nhau, mình phải nên bớt cái tiếp duyên là vậy. Bởi vì nó phiền não dữ lắm. Bây giờ quý vị mà có nói chuyện đúng sai của thiên hạ đi nữa đó, là đâu có phải mình yên tâm đâu. Có nhiều khi mình vui miệng mình lỡ nói một câu, lòng mình nó bất an dữ lắm. Mình lỡ nói sai người ta đó, lòng mình nó bất an. Lỡ nói xấu người khác á, lòng mình nó bất an. Tu hành không có được đâu, mình đừng có tưởng là mình tự tại, chứ mà khi ngồi yên rồi cái đó nó ra kinh khủng lắm. Quý vị biết mà, nhất là những cái lúc mà nhập thất nhập thất mà miên mật nha, ở bên đó nhập thất miên mật, tức là nó không có một cái kinh điển mà sư ông còn không cho đưa vào nữa đó. Chỉ đưa được một quyển duy nhất là Thiền Đốn Ngộ thôi, là không được coi ngoại điển là chắc chắn không có rồi. Điện thoại rồi là hoàn toàn chỗ đó là không có rồi, bởi vì trong túi cũng ở ngoài còn không có, đừng nói chi vô thất, là không có cái thông tin gì đó đóng thất, mà chỉ có cái người hộ thất, mà người hộ thất là phải lựa nữa, lựa cái người nào tu khá mới được hộ thất, chứ ông nào mà bà tám là mang chuyện ở ngoài vô là mấy thầy mà nhiều khi ngồi yên trong đó hỏi huynh ở ngoài đó chứa chuyện gì, huynh bắt đầu ngồi đó kể là thất bại là không được. Cho nên là phải lựa cái người nào là phải là tu khá mới được đi hộ thất. Cho nên ở viện kỹ như vậy đó. Cho nên là ngồi trong thất mà miên mật, quý vị biết khi mà nó yên tĩnh một cái chuyện nhỏ xíu nó cũng khởi lên. Mà ngày xưa từ hồi lúc mà hồi nhỏ xíu mình sinh hoạt như thế nào nó cũng khởi lên, khi mình yên tĩnh nó lên như vậy. Bây giờ nhiều khi quý vị nói chuyện bà tám rồi cái quý vị nói tôi đâu có nghĩ gì đâu, nhưng bởi vì mình đang ở trên cái sự dao động, mình không có thấy được. Giống như nước nó chảy thì quý vị không có thấy cặn đâu, chặn nước một cái là thấy nó cuồn cuộn bùng ở bên trong đó. Mới nói là cái tập khí tập nghiệp của mình nó kinh khủng. Thật ra cái chuyện nhập thất á, là cái vấn đề sư ông nói là nhập thất để ngộ đạo, thì sư ông chưa bao giờ đặt cái từ đó, mà sư ông có để thấy được chính mình con. Mình mới thấy được cái nghiệp mình nó cỡ nào, chứ bình thường mình chảnh chứ thật ra vô trong đó mình mới thấy mà yên tĩnh, mà nó không có cái tin tức gì vô đó, bắt đầu là chỉ thấy mình đó, là lúc đó quý vị mới thấy là nó kinh khủng lắm. Cho nên mình không có giỡn được. Cho nên là cái tâm thức của mình nó rất là nguy hiểm. Mình nghĩ nhưng mà thật ra mình chưa từng được nghĩ. Cho nên mình bớt cái duyên bên ngoài để mình tu, thực sự cái đó rất là lợi ích cho mình, bởi vì nó không đáng. Bây giờ quý vị có nói cách trời cách ngàn lần đi nữa thì nó cũng không đáng gì cả, bởi vì nhìn lại nó không có gì cả, không có thiết thực, không có lợi ích gì cả. Buông hết tất cả muôn duyên muôn pháp rồi mình yên tĩnh mình tu hành á, thì mới có chút phần tương ưng thôi. Mà đây dùng cái từ là chút phần tương ưng chứ không thể nào mà được khế hợp như là Phật Tổ nữa. Đó là cái chỗ mà mình rút cái kinh nghiệm. Cho nên là các ngài đó nghĩ là thực sự nghĩ, cần múa là múa, cần nghĩ là nghĩ, bởi vì các vị không có động tâm ở trên muôn pháp. Thì sư nấu trà, thì Đạo Ngô mới hỏi là huynh đệ đó, hỏi nấu trà cho ai? Thì sư mới đáp, có một người cần. Thì ngài Đạo Ngô ngài mới hỏi, sao không dạy y tự nấu? Thì ngài mới nói là có tôi ở đây. Thì như vậy đó, thật ra ngài Vân Nham ngài nấu trà đó, ngài nấu trà là ngài uống thôi, chứ không có phải là cho cái người nào. Nhưng mà Đạo Ngô mới hỏi đó là nấu trà cho ai, thì ngài nói là có một người cần. Có một người cần tức là ai cần? Thật ra đó là mình uống, chứ thật ra tâm mình nó không uống, đúng không? Ví dụ như bây giờ là quý vị đói bụng, là cái thân này nó đói, chứ thật ra cái tâm mình nó không có đói, đúng không ạ? Cho nên rồi bây giờ mình khát nước, là cái thân này nó cần khát nước, mà thật ra mình không có cần uống, là tâm mình nó không uống. Cho nên chính vì vậy đó, là khi mà quý vị chết rồi đó, cúng cơm quý vị cũng không có về ăn được đâu, cúng nước quý vị cũng không có về uống được. Nói vậy không phải bây giờ là quý vị tranh thủ quý vị ăn quý vị uống, sợ mai mốt chết không ăn không uống được. Nhưng mà bởi vì đó là lúc mà cái thân tứ đại này chết rồi đó, thì nó không còn có cái gì để cho chúng ta mà ăn hay uống được đâu. Bởi vì mới nói, ngài mới nói là có một người cần, tức là chỉ là cái thân tứ đại này thôi. Thì ngài Đạo Cô mới hỏi, sao không dạy y để mà nấu, tức là không kêu y nấu đi, với mắt gì ngài nấu? Ngài nói có tôi đang ở đây. Thì ngài mới nói lên cái điều là tâm ngài và thân ngài một thể không hai. Thường thường mình tách ra, quý vị, ví dụ như bây giờ mình tách ra là cái này là tâm, cái kia là thân. Nói là thân tôi làm chứ tâm tôi không làm, ví dụ vậy đó. Nhưng mà khi mà tai quý vị làm là tâm của quý vị đã làm, mắt mình thấy là tâm của quý vị đã thấy. Chính vì cái điều này đó là nó là một cái tin tức rất là tốt cho chúng ta. Bởi vì thường thường á, mình nói đó là đạo là một cái gì đó là nó bên trong, hay là mình phải trở về một cái phạm vi nào đó mới có đạo. Nhưng ở đây ngài nói vậy thì tự nhiên mình biết được chuyện thân và tâm nếu đã là một thì khi mà quý vị đi là toàn tâm quý vị đi, chứ không nói là chân tôi đi mà tôi chỉ biết đi không, mà khi quý vị đi là tâm của quý vị đi, khi quý vị nói là tâm của quý vị ở trong đó. Chính vì vậy mà Mã Tổ mới nói ngài Huệ Hải, cái ông hỏi ta đó, ngài hỏi thế nào là đạo, thì ngài nói cái ông hỏi ta đó. Thì ngài mới hỏi là nếu mà cái gì là cái mà gia bảo của chính mình, cái gì mới là thực sự là của chính mình, thì mới nói là chính mình là một cái kho tàng vô tận mà xài hoài nó không bao giờ mà nó hết được. Đó là mình có cái kho tàng nó lớn, thật là lớn. Mà nói là cái ông hỏi ta đó, tức là cái mình phát ngôn ra, người ta tưởng là khi mình phát ngôn ra mình có tâm, nhưng mà chính cái ngôn ngữ đó đã là có tâm rồi, chứ không nói là mình nghĩ rồi mình mới nói. Thường thường mình chia ra vậy đó, tôi suy nghĩ rồi cái miệng của tôi mới có thể nói ra được. Nhưng mà nếu mà nói thân tâm một thể thì khi cái lời nói đó là nó đã có tâm ở trong cái lời nói đó, thì như vậy thân tâm của mình nó không tự nó rời nhau. Cho nên chính vì vậy đó là mình không cần phải là phân biệt là mình hay là cái ngôn ngữ, cái hành động. Cho nên nó là quý vị mà học đến đây thì quý vị mới hiểu được một chuyện là các vị hay hỏi thế nào là đạo, các vị dựng Phật tử lên đó, là đạo dựng Phật tử lên. Thì mình học theo cái kiến giải thì mình nói là ngài muốn chỉ cho cái tánh thấy, nhưng mà thật ra ngài cũng không chỉ cho cái tánh thấy, mà khi dựng cái Phật tử lên tức là đã hiển bày cái đạo ở nơi cái cây phước tử. Bởi vì tâm Ngài và cây phước tử chỉ một thể thôi. Thế nào là đạo? Ngài đưa phước tử lên, tức là hiện bày cả một cái tâm, một cái không gian vô tận. Đây là một cái đạo sống. Giống như là Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đưa cành hoa sen lên, thì có nhiều kiến giải người ta phân tích là bởi vì do Ngài Ma Ca Diếp thấy được cái Phật tánh từ nơi cái hoa sen của Đức Thế Tôn. Nhưng mà không ngờ là Đức Thế Tôn, Ngài không nói một lời, cũng không có cái ý là để cho Ngài Ca Diếp nở nụ cười, hay là có ý để tìm một cái người nào đó hiểu đạo, mà chỉ là một cách rất là tự nhiên, từ một cái nhánh hoa sen, từ một cái cánh tay Đức Thế Tôn, từ một ánh mắt của Đức Thế Tôn, đều hiển bày cả đạo tâm. Đạo chỉ hiển bày ra đó chỉ cho người nhận được hay không thôi. Ví dụ như mình nhận được là đây gọi là đạo, thì như vậy đó là tự mình kinh qua, vượt qua khỏi cái tâm thức của mình một cách nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì lâu nay mình chỉ có cái quan điểm mình cứ gài vô trong đầu của mình á, tâm và thân nó là hai, chết cái thân còn có cái tâm, mình cứ nghĩ như vậy. Cho nên lúc nào mình cũng đối đầu hai cái sự việc, một là đối đầu với tâm mình, và mình đối đầu luôn với cái thân. Tức là tâm mình là ở đây, rồi cái thân này là nó ở đây. Thì như vậy quý vị phải nghĩ lên chuyện là cái gì là người ứng định ra tâm là ở đây và thân là ở đây, tức là phải có cái người thứ ba nữa, đúng không? Thì như vậy đó là một mình chúng ta có tới ba cái bóng rồi, mà không biết cái bóng nào là cái bóng thật của mình. Nhưng mà thật ra ba cái bóng này chỉ là một thể thôi. Cho nên nếu mà quý vị ứng định là quý vị đã đi xa rồi. Cho nên chính vì vậy ngay thân là có tâm, mà ngay tâm đã là có thân trong đó. Cho nên tất cả động dụng của mình đều hiển bày đạo tâm của chúng ta, đều hiển bày cái tâm chân thật của mình là như vậy. Bởi vì các ngài vượt qua được hết tất cả. Ngài Thạch Xương Khánh Chư đến, sư mới hỏi ở đâu đến. Thạch Xương thưa Quy Sơn đến, ở trong ấy bao lâu, vừa trải qua một đông một hạ, như thế tức thành núi dài. Ngài nói tuy ở trong đó mà chẳng biết, thì Ngài mới bảo người khác cũng chẳng biết, chẳng hiểu chẳng biết. Người khác cũng chẳng hiểu chẳng biết, Thạch Xương không đáp được. Đó là Ngài Thạch Xương đến tham vấn, thì sư mới hỏi là ở đâu đến. Thì Thạch Xương mới thưa ở Tổ Quy Sơn, tức là ở nơi Ngài Linh Hữu đó. Ở trong ấy bao lâu nữa, trải qua một đông và một hạ, tức là trải qua một đông một hạ, tức là nếu mà một hạ thì 3 tháng, một đông 3 tháng nữa, thì trải qua khoảng chừng 6 tháng, ở đó khoảng chừng 6 tháng. Ngài mới nói là như thế tức thành núi dài. Như thế là nó thành cái núi dài, tức là bởi vì Ngài nói vậy là bởi vì Ngài còn có thời gian đó, mình ở đây bao lâu thì thời gian. Nhưng mà nếu mà có người mà hỏi Ngài Đại Mai đó, thì Ngài Đại Mai lại nói khác, chỉ biết xuân thu này, ai rành xuân thu trước. Hay là Ngài nói là Ngài chỉ thấy là đã bao lần mùa xuân lá vàng nó rơi và nó tự đi, và mùa xuân thì lá lại nở ra, là chỉ Ngài chỉ thấy cảnh trước mắt thôi, và không thấy nó có cái khoảng thời gian. Và Ngài Thạch Xương thì Ngài nói đó là trải qua một mùa đông mùa hạ, tức là nó có thời gian. Ngài nói như vậy tức cái thành núi dài, tức là ông còn theo cái thời gian. Thì Ngài nói là tuy ở trong đó mà chẳng biết, nó tuy là thời gian vậy đó, nhưng mà Ngài không có phân biệt, Ngài không có nói đó là thời gian nó bao lâu. Thì Ngài mới nói người khác cũng chẳng hiểu cũng chẳng biết, tức là người khác là ai, tức là cái tâm đó cũng không nói nó là hiểu và nó biết. Đó là cái chỗ đó là nó sâu hơn là cái mà ông đang thấy bây giờ. Thì Ngài Thạch Xương Ngài không có đáp được. Thì sau sư trụ trì núi Vân Nham ở huyện Du Đàm Châu, một hôm sư bảo chúng có đứa trẻ nhà kia hỏi đến không có gì chẳng nói được. Động Sơn Lương Giới hỏi trong ấy có kinh sách nhiều ít, thì Ngài mới đáp một chữ cũng không. Hỏi là sao biết được nhiều như thế ấy, thì Ngài mới bảo Ngài đêm chưa từng ngủ. Rồi mới hỏi là làm một việc được chăng, thì mới đáp là nói được lại chẳng nói. Đó là một hôm ngài trụ ở Vân Nham, thì ngài mới bảo chúng, thì có một đứa trẻ nhà kia thì hỏi cái gì mà cũng chẳng nói được, tức là cái gì cũng đáp được hết, cái gì cũng nói được hết. Thì lúc bây giờ ngài Động Sơn Lương Giới thì cũng ở trong cái pháp hội đó, thì mới hỏi là ở trong đó có kinh sách nhiều ít, đó là cái người trẻ đó đó là hiểu được kinh sách nhiều hay ít. Thì ngài Vân Nham ngài mới nói đó là một chữ cũng không, tức là không có một chữ nào hết mà lại biết được đối đáp nó thông như vậy. Thì hỏi nếu mà không có biết được đó thì sao lại hiểu biết được nhiều như thế. Ngài mới nói ngày đêm chưa từng ngủ, tức là không có ngủ lúc nào hết. Thì mới làm một việc được chăng, ngài mới nói là nói được lại chẳng nói, tức là nói được mà lại chẳng nói, tức là làm hết tất cả việc mà nói hết tất cả chuyện mà không nói gì hết. Thì như vậy đứa trẻ nhà kia là ai, tức là muốn nói lên là nói là có đứa trẻ nhà kia, tức là muốn nói lên là cái tâm của mình. Mà khi mà mình sống tròn được cái tâm của mình á, thì cái gì quý vị cũng nói được hết. Thường thường quý vị học, quý vị nói tại sao mình hay quên. Hay quên tức là mình học xong rồi mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà quý vị đó sống được với cái tâm này thì tự nhiên là ai hỏi cái gì mình cũng đáp được hết. Nó lạ như vậy. Bởi vì cái kinh điển là không phải nó ở bên ngoài, mà nói là kinh điển là phải từ trong tâm. Nên quý vị hay nói là tâm kinh đó, tâm kinh tức là trong tâm mình có cái quyển kinh rất là lớn, nhưng mà lại không có cái chữ nào trong đó hết, mới gọi là vô tự chân kinh. Tức là chân kinh lại là không có chữ thì mới gọi là chân kinh. Còn chân kinh mà có chữ thì nó lại là không phải là chân kinh. Cho nên quý vị coi Tây Du Ký mà đầu tiên mà Tam Tạng đến thỉnh kinh đó, thỉnh kinh mà được kinh rồi đi ra mở ra là không có cái chữ nào hết. Ông thất vọng, ông nói đó là bao nhiêu cực khổ đến đây để thỉnh kinh mà giờ kinh lại không có chữ. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Di Lặc mới nói đó, kinh không chữ mới là chân kinh, còn kinh có chữ chỉ là phàm kinh, kinh thường thôi. Thì như vậy kinh không chữ là tâm kinh. Quý vị có một cái kho tàng lớn, chúng ta có cái kho tàng rất là lớn, có thể chứa cả Tam Tạng kinh điển ở trong lòng, mà mình không tìm cái kho tàng này mà cứ tìm cái kinh bên ngoài. Cho nên vì vậy đó là cái sự học hiểu của chúng ta nó mai một không đi về đâu. Quý vị đừng có nghĩ là cái người học giỏi họ sẽ không nói sai chánh pháp. Thưa quý vị, cái người học giỏi chưa có hẳn là nói đúng chánh pháp đâu. Vì sao như vậy? Bởi vì đó, học giỏi, học kinh giỏi, hiểu biết nhiều đều là hiểu trên cái tâm thức. Mà khi nói kinh đó là lại lấy từ tâm để của mình ra để mà nói, thì như vậy cho nên là nó sai. Còn các vị đó học hiểu rồi tu giác ngộ thì các vị không có y nơi kinh mà các vị nói đâu, mà các vị vẫn y nơi tâm mà các vị nói. Cho nên quý vị đọc kinh Đại Thừa đó, là mỗi lần mà lúc mà Đức Thế Tôn mệt á, thuyết pháp nhiều quá, Đức Thế Tôn mệt cái nói thôi Xá Lợi Phất con lên thay thầy giảng đi. Rồi Đức Thế Tôn nằm cái thế kiết tường nghỉ, còn ngài Xá Lợi Phất lên. Mà trong kinh đều nói là nương nhờ oai thần của Phật để trùng tuyên giáo pháp Như Lai. Thường thường vậy đó, cái câu nào có hay cái từ gọi là nương nhờ oai thần của Phật đó. Thì bây giờ quý vị thuyết pháp cũng vậy, quý vị cũng phải là nương nhờ oai thần của Phật để thuyết pháp. Cái lúc đó mình mới nghĩ đó, lúc đó thầy đọc kinh, những cái đoạn kinh đó mình mới thắc mắc, mình mới nói tại sao mà ngài Xá Lợi Phất cũng chứng A-la-hán mà rồi giống như ngài Đại Ca Diếp, cái thấy của ngài cũng giống như Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn nhiều lần chia nửa tòa cho ngài Đại Ca Diếp ngồi, thì Đức Phật nói cái thấy của Như Lai như thế nào thì Ca Diếp thấy cũng y chang vậy, nói trước đại chúng như thế. Mà mỗi lần thuyết pháp đều nói là nương nhờ oai thần của Phật để mà thuyết pháp. Mình nói chắc là mấy thầy nịnh, tự vì Đức Phật là nói vậy để cho tứ chúng họ tin, chứ còn họ không tin mình. Nhưng thật ra bản thân các vị đều có cái sự tự tin của tứ chúng cả, nhưng mà đều nói là nương nhờ oai thần của Phật để mà thuyết pháp. Thì đến sau này mình tu thì mới thấy nương nhờ oai thần không phải là nương nhờ Đức Phật Thích Ca, mà oai thần của Phật tức là Phật tâm của mình, tức là các vị an trụ trong cái chánh định, an trụ trong cái tâm thanh tịnh của mình mà nói ra cái lời đạo lý, thì như vậy đó là nó hợp với chánh pháp. Cho nên nếu mà quý vị đó mình học hiểu nhiều mà tâm của mình nó không an, bảo đảm quý vị nói cũng sai chánh pháp. Dù cho có bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì đi nữa vẫn sai như thường, bởi vì mình không thể nương được oai thần của Phật thì không thể nào thuyết pháp được. Cho nên phải nương vào oai thần của Phật mình mới nói ra cái lời đạo lý, thì cái lời đạo lý đó mới là đạo lý mà của Phật nói. Cho nên mới nói là mình có một cái kho tàng rất là khủng khiếp, nhưng mà mình không có tìm cho thấu thôi. Cho nên nó mới nói là ở trong đó một chữ cũng không, lạ một cái là cái gì cũng biết được hết. Tức là cái tâm trong sáng của mình á, là nó kinh khủng như vậy. Rồi có vị tăng hỏi ở đâu đến, thì tăng mới thưa là thêm hương rồi đến. Ngài mới hỏi là thấy Phật chăng? Nói thấy. Thấy ở đâu? Thấy ở hạ giới. Thì Ngài đáp là Phật xưa, Phật xưa. Tức là có ông Tăng mới đến, hỏi từ đâu đến. Ông Tăng nói là thêm hương rồi đến. Viết thêm hương là sao? Tức là ngày xưa mà ở bên Trung Hoa đó, là người ta một á, là có một cái lò hương, người ta làm một cái lò hương đó, thì người ta bỏ, thí dụ như là cái lò hương đó là rất là to, thì người ta, những cái người đó mà họ đến thắp nhang đó, thì sau này có vụ nhang cây, chứ ngày xưa họ chưa có dùng cái loại nhang đó, mà họ giống như là ở đây mình nói là cái trầm hương đó, người ta bỏ vào trong cái lò hương đó để cho nó bốc cái khói lên cho nó thơm. Thì cái nhang ngày xưa họ có những cái loại gỗ mà cho nó thơm đó, Ngài chỉ thêm hương, tức là bỏ cái gỗ đó vào trong cái lò hương lớn, thêm hương mà đến. Thì cái lò hương đó là trước bàn Phật. Thì như vậy đó, Ngài mới hỏi là như vậy đó, ông có thấy Phật chăng? Tức là ông thêm hương trước bàn Phật đó, như vậy ông có thấy được ông Phật không? Thì Ngài nói thấy chứ. Hỏi thấy ở đâu? Thì gặp như mình ở chánh điện. Thấy trên chánh điện. Nhưng mà Ngài nói thấy ở hạ giới. Đó là thấy ở hạ giới. Thì Ngài mới khen là Phật xưa, Phật xưa. Thì như vậy đó là quý vị thấy Phật ở thượng giới là ở đâu? Là ở cực lạc hay ở Tây Phương? Là thượng giới. Phật ở hạ giới là ở đâu? Là ở trong chúng sanh. Ông Tăng này rất là hiểu đạo lý. Ông nói Phật ở hạ giới tức là Phật ở trong chúng sanh, tức là ở trong con và ở Ngài và ở khắp tất cả đều có Phật hết. Ngài mới khen Phật xưa, Phật xưa. Thì Phật ở hạ giới mới là Phật xưa, còn có Phật ở thượng giới là Phật cũ rồi, không thấy được. Mà bây giờ là nói như vậy là đều thấy được hình bóng của chư Phật hiển bày trước mắt mình luôn. Thì như vậy mới nói là Phật ở hạ giới là ở nơi, hạ giới là cái cõi của mình nè, là hạ giới nè, thượng giới là ở trên, hạ giới là ở đây. Thì như vậy đó là Phật ở đây, tức là ở nơi khắp tất cả chúng ta, ở đâu cũng có, trong ngoài. Giống như hồi nãy Tề Mãn mới nói là quý vị thấy một cái hiện tượng thì thân và căn và cảnh chỉ là một thể thôi, nó không thể nào tách rời ra được. Mà khi mà quý vị thấy được một thể, thì khi mà quý vị thấy cái cây là có tâm mình ở trong đó. Thì như vậy đã tâm mình ở trong đó rồi thì không có thể nào nói tôi thấy cái vật đó hay là tôi chẳng thấy vật đó, hay là vật đó ở trong tôi hay ở ngoài tôi. Tức là thấy chỉ là một cái thấy nó đơn giản và đơn thuần nhất, sống rất là đơn giản, đơn giản đến độ mà không cần phải phân biệt gì hết. Thì như vậy đó là Phật ở hạ giới, tức là Phật ở trong tâm. Thì Đạo Ngô mới hỏi, đại bi ngàn tay ngàn mắt, mắt nào là mắt chánh? Tức là quý vị có biết tượng Phật Chẩn Đề không? từ chuẩn đề ở đây mình không thờ chuẩn đề, chứ mà các chùa tịnh độ họ thờ cái Phật chuẩn đề đó. Ở chuẩn đề thì họ làm nhiều tay lắm, nhưng mà đại khái căn bản là 18 tay, mà họ làm rất là nhiều mắt, thì trong cái lòng bàn tay á, là cũng có mắt luôn, rồi rất là nhiều mắt, nhưng mà đại khái đó là họ tạc cho đủ thôi. Nhưng mà tất cả tay đó và tất cả mắt đó là đều nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm, là có ngàn tay ngàn mắt, tức là rất là nhiều tay rất là nhiều mắt. Thì như vậy đó là sư mới bảo, tức là Đạo Ngô mới hỏi ngài đó là Đại Bi, tức là Bồ Tát đó, ngàn tay ngàn mắt thì mắt nào là mắt chánh? Thì sư bảo như thế này: như người ban đêm vói tay lại vói tay lại sau mò chiếc gối, tức là ban đêm đó là quý vị ngủ mà cái gối nó bị rớt đất, mà lúc bây giờ quý vị còn đang mắt ngủ thì mắt mình nó chưa mở nữa, mà cái tay mình nó vẫn mò xuống lụm được cái gối lên để trên đầu ngủ tiếp. Đó là mình nói bình thường, ví dụ như là mình có mắt thì mình mới thấy được, mình mới thấy cái gối chỗ nào. Nhưng bây giờ cái gối rớt, tự nhiên mình mò cái gối mình để lên cái mình ngủ tiếp à, ngon lành như vậy đó. Thì như vậy đó là cái tay mình có mắt không? Cái này có mắt đúng không? Thì như vậy đó, thì ông Tăng này ông nói, ông nghe vậy ông nói là tôi hội rồi, tôi hiểu được ý thầy nói rồi. Thì ngài mới hỏi đó là ông hội như thế nào? Thì ông Tăng này mới nói là khắp thân đều là tay mắt, tức là chỗ nào cũng có tay mắt của mình hết. À, nên quý vị thấy đó là Quan Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, mình thờ cái tượng đó mình mới giải quyết được cái vấn đề trong tâm của mình. Mình nói tại sao Bồ Tát có một mình mà có nhiều chúng sanh quá, rồi á đứa nào cũng rên cũng kêu, thì như vậy làm sao mà ngài có thể cứu được, cứu hết được. Bây giờ người ta mới nghĩ ra một chuyện, người ta tạc một tượng Quan Âm chuẩn đề có ngàn cái cánh tay, nó là vô số cánh tay, tức là đứa nào mà khổ thì một cánh tay đến là cứu thôi. Nhiều con mắt là ngài có thể một lúc ngài có thể soi tỏ hết tất cả chúng sanh, nghĩa là chúng sanh nào khổ đều ngài đến giải cứu hết. Cho nên chính vì vậy cái tượng này được thờ ở nơi những cái chùa mà bên tịnh độ, để cho người ta giải quyết được cái lòng nghi là Bồ Tát một mình mà sao có thể độ được nhiều người như thế. Thì như vậy ở đây mới nói là Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt ở đâu, thì mới nói là khắp thân đều là tay mắt hết, chỗ nào cũng có tay mắt hết, mà làm sao mà có thể mà một thân có nhiều tay mắt như vậy. Thì đó mới nói là từ khi mà cái tâm của mình á là xưa nay là nó đều xung quanh mình, nó đều thấy biết hết. Ví dụ như bữa nào mà quý vị tĩnh tâm đó, là cái người mà đi phía sau mình cũng có thể nghe được, mình thể mình biết được, hay mình nó cảm như là có người phía sau, là cái cảm biết. Giống như đó là nhiều khi đó quý vị đó là nói là mình nghe bằng tai, nhưng mà có khi cũng mình không dùng cái lỗ tai mà mình cũng nghe được, mà nghe bằng thân. Ví dụ như mình đang ngồi đây đó, là có ai đi động, tự nhiên là cái thân mình đó, cái tự vì khi một cái tiếng động mà nó dao động ra đó, là nó tác động lên cái thân của mình, thì cái thân của mình đó là mình cũng có thể biết được là có người sắp đến, vân vân. Thì như vậy mới nói là bởi vì tâm của mình nó bị hạn cuộc, là bởi vì cho cái sự phân biệt của mình sống theo cái vọng tình, sống theo cái nghiệp, cho nên chính vì vậy đó cái khả năng của mình nó không có. Còn bây giờ khi cái nghiệp của mình nó lặng rồi, rồi cái tâm vọng tưởng của mình nó cũng tự nó lặng rồi, tâm của mình nó tự nó trong sáng. Khi tâm nó trong sáng là quý vị đó là ngồi đâu quý vị cũng thấy được. Giống như vua Đường Túc Tông khi mà đến gặp quốc sư Huệ Trung đó, quốc sư Huệ Trung không có dòm mặt. Ông vua Đường ông mới tự ái, nói chậm là thiên tử của nước Đại Đường, tại sao chậm đến mà thầy không có chịu nhìn chậm một cái? Thì lúc bây giờ quốc sư Huệ Trung mới nói đó là bệ hạ có thấy áng mây ở trên trời hay không? Nói thấy. Vậy áng mây đó có nhìn bệ hạ hay là không nhìn bệ hạ? Thì lúc ông vua ông mới lễ bái. Thì như vậy tâm của ngài giống như là một cái áng mây ở trên trời. Mà quý vị, áng mây trên trời đó đó là có nhìn mình hay không nhìn mình? Tức là nhìn cũng như là không nhìn, không nhìn cũng như là nhìn. Tâm được tự do như vậy. Ngài tiên ngài quay lưng đi, nhưng mà vẫn biết ông vua tới. Nếu mà bệ hạ thấy thần bần tăng không nhìn bệ hạ, tức là bệ hạ chỉ thấy nơi cái thân tứ đại này thôi, không thấy được cái tâm của bần tăng, đại khái là như vậy. Thì như vậy đó là khắp thân đều là tai mắt cả. Thì ngài mới nói tột cùng lời nói chỉ nói được 8 phần thôi. Nếu mà ông mà nói được như vậy đó, là ông chỉ nói được 8 phần thôi, chưa thể nào mà nói tột được. Thì mới nói là sư huynh thế nào, tức là anh sao. Thì ngài nói khắp thân đều là tai mắt. Chê người ta nói là anh mà có nói được như vậy thì được 8 phần thôi, hỏi sư huynh thế nào, cũng nói lại câu y chang là khắp thân đều là tai mắt. Thì như vậy đó, ngài nói vậy có đủ 100 phần chưa? Thưa quý vị, ngài nói như vậy cũng chỉ là 8 phần thôi, bởi vì nói ra được thì nó lại mất rồi. Bây giờ mình nói khắp thân là tai mắt, là bắt đầu quý vị tưởng tượng ra là mình cũng có tai mắt khắp tất cả chỗ. Thì vậy đó đúng không ạ? Không có phải. Mà đây là một cái tâm nó tự nhiên, cái tâm nó trong sáng, nó tự thấy, nó tự biết, mà không có cái gì biểu nó thấy hay biểu nó biết cả. Người ta nói giống như viên minh châu á, mà nó sáng là nó tự chiếu, chứ không phải là cần phải chiếu. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình phải suy nghĩ cái vấn đề này, mình phải suy nghĩ cái vấn đề kia, mình suy nghĩ mình mới biết chứ mình không suy nghĩ mình đâu có biết. Nhưng mà khi mà tâm của mình an, quý vị không suy nghĩ mà quý vị cũng biết, thì như vậy cái biết này là cái biết của từ tâm. Từ tâm mà nó biết. Nhưng mà bởi vì đó, quý vị cứ nghĩ là một cái kết quả của một cái sự kiện của thế gian là nó là phải trải qua một cái quá trình nó suy nghĩ, nó trải qua một cái quá trình nó phải là đầu tư cái trí tuệ, quý vị mới khai phá được một cái vấn đề gì nó quan trọng kinh khủng ở thế gian. Nhưng mà thật ra đó là cái kết quả quan trọng nhất của thế gian chỉ là cái đơn giản nhất thôi. Nó lạ như vậy. Bởi vì mình càng suy nghĩ chừng nào là cái sự kiện nó càng phức tạp nhiều chừng đó. Cho nên cái hệ quả của thế gian nó là cái trước mắt thôi, chứ nó không phải là cái nó sâu xa. Cho nên tại sao các thiền giả đó, những người tu tâm họ an đó, là họ nhìn cái sự việc và họ đánh giá cái sự việc một cách rất là đơn giản mà lại rất là chuẩn mực. Còn mình đó là suy nghĩ nát óc mà mình giải quyết không ra. Cho nên nó có nhiều khi đó là quý vị đó, là một cái người nào đó làm cho quý vị buồn, rồi quý vị cứ suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề đó, làm như thế nào để giải tỏa một cái nội kết như vậy. Nhưng mà khi đến với các vị chỉ nói một câu thôi, là quý vị nói là thấy không có cái gì, mình suy nghĩ mấy đêm rồi mà chỉ nghe một cái câu nói là giải tỏa được hết. Bởi vì cái câu nói đó không có cái gì quyền bí cả, chỉ là một cái câu nói trước mắt thôi. Mình suy nghĩ cho đã, các vị nói thôi buông đi, thế gian này là giả mà. Một cái câu nói đơn giản như vậy, cái mình nói nó có gì đâu mà mình phải suy nghĩ. Một cái chữ giả thôi là nó tự nó tan biến hết tất cả, đập phá hết tất cả. Hay thế gian này giống như là nó không, mà không có gì là nó tự tan biến hết. Mà nó là một cái, khi quý vị tan biến hết, mình thấy ủa không có cái gì gọi là giải quyết hay không giải quyết, không có gì cần làm hay là không cần làm. Cho nên vì vậy đó, mình càng suy nghĩ chừng nào, rắc rối chừng nào thì nó lại càng sai. Cho nên đó là quý vị đó, là cái bộ não của chúng ta đó mà có thể tiếp thu được cái sự kiện đó, là phải nói là một cái bộ não tự nhiên. Cho nên thường thường người ta nói là cái người thông minh, là quý vị nghĩ là cái người đó là họ có một cái suy nghĩ nó ghê gớm lắm. Nhưng mà thật ra cái người thông minh đó, là cái đầu tiên của họ đó, là cái tâm của họ là phải là yên. Tức là cái yên tĩnh, cái sự yên tĩnh của họ nó tiếp thu một cách nó tự nhiên, giống như một cái dòng chảy mà nó rót từ một cái hiện tượng bên ngoài, nó đi vào trong cái bộ não của mình một cách nó tự nhiên và nó không bị gián đoạn. Còn chúng ta đó, ở cái sự kiện nào quý vị cứ chặn lại, mình bắt được sự kiện nào là mình phải để vô cái sự phân biệt, tính toán, lo âu. Cho nên chính vì vậy đó, là chính cái sự mà phân biệt, tính toán, lo âu của mình, nó chặn đứng hết tất cả cái tâm thức của mình, cái bộ não của mình. Cho nên nó không phải là được cái tự nhiên được. Cho nên nói là muốn tự nhiên được bản tâm thì tâm của mình là phải an, tâm của chúng ta phải thực sự là nó trong sáng. Khi mà tâm của mình nó trong sáng thì tự nhiên đó là cái tất cả sự kiện nó rất là đơn giản. Cho nên là quý vị đó mà hiểu được như vậy là quý vị được tự do, được tự tại, không có cái gì là nó trói buộc được mình cả. Cho nên mới nói là khắp thân là tai mắt, Không phải là mình nghĩ khắp thân của mình là nó tự nó được đầy đủ, là mình phải sau lưng mình cũng có mắt, bên tai mình cũng có tai, hay là bên hông, bên tả, bên hữu đều có tai mắt. Nhưng mà tai mắt này là nói lên một cái tâm mình nó trong sáng, nó nhận biết hết tất cả mọi sự kiện và hiện tượng xung quanh mình. Thì như vậy đó, đó mình tự được giải thoát thôi. Thì sư ngồi bệnh dày cỏ, động sơn lương giới đến trước thưa: xin chồng mắt, xin thầy chồng mắt được chăng? Sư mới bảo: ngươi đi với ai? Lương giới, lương giới không, tức là ngài nói là con chỉ đến một mình thôi. Thì ngài mới bảo: giả sử có, ngươi nhầm để chỗ nào? Lương giới không đáp được. Sư bảo: xin chồng mắt là mắt chăng? Nói là chẳng phải mắt. Sư mới nạt đuổi ra. Đó là bữa cái sư đang bệnh cái dày cỏ, thì ngài động sơn lương giới mới đến là xin thầy cho con cái chồng mắt, tức là xin thầy là cho con cái chồng mắt, là không phải là xin cái con mắt, mà nói là xin thầy truyền cho con một cái tâm, cái thấy từ nơi thầy. Thì sư mới bảo: ông đi với ai? Nói là lương giới không, tức là con đến một mình. Ý nói là con đã chuẩn bị một cái tâm nó sẵn sàng, mà không có nương tựa bất cứ một ai hết, để mà chờ lãnh chỉ, tức là nhận cái ý chỉ từ nơi thầy. Thì ngài mới bảo là giả sử có, ông để chỗ nào? Tức là ví dụ bây giờ tôi có và ông có cái chỗ nào ông giữ, thì ý nói là từ nơi ông cũng đã có sẵn rồi, không cần phải tìm kiếm bên ngoài nữa, mà cái mà thầy nói cũng chỉ là của thầy thôi. Thì lương giới mới không có đáp được. Sư mới bảo: nhưng mà xin chồng mắt là xin chồng mắt là mắt chăng? Thì ngài mới nghi là ngài lương giới vẫn chưa có thấu đáo, cho nên ngài mới nói là chẳng phải mắt, tức là con không phải là xin cái mắt thường, mà xin cái mắt trí huệ của thầy. Thì lúc đó bây giờ sư mới nạt đuổi ra, tức là đến đây mà ông còn chẳng hiểu nữa, tức là nó là xin chồng mắt mà phải là mắt chăng, mà nói là chẳng phải. Chẳng phải là sao? Ý nói là ngoài cái con mắt này còn có một cái tâm nào khác. Tức là thường thường mình nói là mượn nói chồng mắt để diễn bày cái tâm, thì ngài nói là đúng. Nhưng mà cái người đạt giả đó là cái chồng mắt và cái tâm nó chỉ là một thôi, nó không có cái hai. Cho nên ngài nói là không phải chồng mắt. Thì nên trả lời vậy mình tưởng là nó sâu xa, nhưng bị nạt đuổi ra, tức là ông còn có chia ra tâm và căn và tâm và cảnh. Cho nên là tóm lại cái đoạn này đó là ngài nói rõ là thân và tâm và cảnh nó chỉ là một thể, không có hai, nó không có rời nhau. Còn nếu mà quý vị mà cứ tách ra rời nhau, tức là mình còn cái sự phân biệt, mình chưa hiểu đúng được cái đạo lý. Cho nên tại sao mà các vị khi mà giác ngộ được cái điều này, các vị rất là vững chãi, bởi vì các vị đủ cái niềm tin là ở nơi cảnh là có tâm, ở nơi pháp là có tâm tròn đầy trong đó, không cần thêm gì hết. Ví dụ như bây giờ mình nghe một cái gì là mình suy nghĩ, mình trở về mình để mình tìm tòi. Nhưng mà khi nghe một cái hiện tượng gì, ngay nơi cái nghe đó nó đã là có đạo rồi. Cho nên là quý vị hay nghe nói là ở nơi cái câu hỏi đã có câu trả lời, tức là ngay nơi cái câu hỏi đó đã diễn bày một cái tâm của mình nó đầy đủ rồi, không cần là phải trả lời câu hỏi đó là hỏi về cái vấn đề gì và phải trả lời như thế nào. Mà còn ở đây đó là ngay nơi cái tâm đó, ngay nơi cái câu hỏi đó đã diễn bày cả một cái nguồn suối, một cái nguồn tâm nó đầy đủ. Cho nên bữa nào, cho nên tại sao mà quý vị rất là mệt mỏi trong cái cuộc sống, rồi quý vị đi dạo ở ngoài, quý vị nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng chim kêu, thấy những cái cành cây, thấy cái hồ nước, sông nước rất là bình lặng, tự nhiên tâm mình nó trong sáng, thì mới thấy là sơn hà đại địa đã truyền tải một cái nguồn tâm của mình rất là rộng lớn và mình không có hay. Cho nên chính vì vậy đó là tất cả các pháp đều là tướng của tự tâm cả. Ngoài pháp mà tìm tâm, quý vị tìm hoài không có, tìm hoài không được. Cho nên chính vì vậy đó là từ nơi pháp mà nhận ra được bản tâm, thì đây là quý vị tự giác tự ngộ mà không có bị lệ thuộc bất cứ một cái hoàn cảnh, khuynh hướng và con người, kể cả Phật và Bồ Tát. Cho nên mới hỏi Phật ở đâu. Phật ở hạ giới, là khắp tất cả chỗ, khắp tất cả nơi. Thì nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh